Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa tất cả các Phật tử, hôm nay ngày 17 tháng Giêng âm lịch năm Giáp Ngọ 2014 là ngày niệm Phật một ngày đầu năm ở chùa Hưng Pháp. Chư Tôn Đức Tăng trong ban tổ chức có mời Pháp Đăng về để nói chuyện Phật Pháp với tất cả trong cái khóa tu đầu năm này. Pháp Đăng hỏi tất cả quý vị, có phải đầu năm ai ở ngoài thế gian, dù là Phật tử hoặc là không phải là Phật tử, đến chùa đều nguyện với Đức Phật, Bồ Tát gia hộ cho con năm nay được khỏe mạnh, sống lâu, gia đình bình yên, và không quên một cái lời cầu xin? Lời này quan trọng nhất. Quý vị xin gì không? Xin nguyện gia hộ cho con làm ăn càng phát tài, đúng không quý vị? Cho nên bài pháp hôm nay có cái tựa đề vô cùng gần gũi, quen thuộc với tất cả quý vị, đó là cái tựa làm chủ tiền bạc. Nam mô A Di Đà Phật. Tại sao có cái tựa đề này? Là bởi vì Pháp Đăng thấy tất cả con người sanh ra trên thế gian này, sanh ra, lớn lên, đi làm việc, lên, tất cả chúng ta đều có cái mong muốn gì? Mong muốn trong cuộc đời này làm ăn luôn luôn có nhiều tiền và được giàu có, đúng không quý vị? Ai cũng mong như vậy hết. Nhưng mà khi chúng ta có tiền bạc thì phải như thế nào? Đó là một cái vấn đề vô cùng quan trọng. Mà vấn đề làm chủ tiền bạc, chúng ta dường như thấy Phật không có dạy trong kinh điển, mà chúng ta đâu có ngờ những việc vô cùng gần gũi bình dị đó mà Phật cũng không bỏ sót. Phật thương tất cả mọi người, dạy từng ly từng tí như vậy. Cho nên hôm nay tìm hiểu vấn đề tiền bạc đối với người Phật tử như thế nào, thì có đang trình bày cho tất cả quý vị nắm rõ. Trong Luận Trang Nghiêm có ghi một câu chuyện như vậy. Một hôm nọ, Đức Phật cùng với Ngài A Nan đi qua một cánh đồng hoang ở nước Xá Vệ, thì thấy trên bờ ruộng nọ có một khối vàng. Thì Đức Phật mới bảo Tôn giả A Nan, đó là rắn độc. Thì A Nan mới bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, đúng là rắn độc. Thì lúc bấy giờ có một người cài ruộng nghe Đức Phật và Tôn giả A Nan nói như vậy, thì nghĩ: ta đến xem thử hai vị sa môn nói cái gì là rắn độc. Thì đến nơi, ông ta thấy đó là một khối vàng rồng. Ông lại nghĩ: rắn độc mà hai vị sa môn nói chính là khối vàng này sao? Thì ngay lúc đó ông lập tức lấy số vàng đó đem về nhà, và từ đó gia đình ông trở nên giàu có nhất cái làng đó. Thì sự việc ông nông dân trở nên giàu có một cách bất thường thì đồn đến tai vua. Vua và các quan rất ngạc nhiên về sự giàu có bất thường của ông, liền đến tra xét và cuối cùng bắt giam ông vào ngục và xử tội chém. Khi sắp hành hình thì ông nông dân này ông mới thốt lên: rắn độc A Nan, rắn độc Đức Thế Tôn. Nghe như vậy thì cái người lính mà đứng bên cạnh đó thì mới tâu lại nhà vua. Vua cho gọi ông nông dân này tới, thì ông này mới thưa thiệt: hôm trước đang cày ruộng thì con có nghe Đức Phật và Tôn giả A Nan nói vàng là rắn độc, thì hôm nay thần mới hiểu ra. Thì nghe như vậy, nhà vua thả cho ông về. Như vậy thì qua câu chuyện vô cùng bình dị gần gũi, quý vị thấy thỏi vàng đó có phải là rắn độc không? Phải không? Ông nông dân, ông khởi cái tâm tham, ông lấy cái thỏi vàng về rồi tiêu xài oan phí cho bản thân mình. Rốt cuộc ông bị tội gì? Bị cái tội là nhận cái của phi lý đó. Rồi cuối cùng bị xử vào tội gì? Tội tử hình, là chết chém. Như vậy thì cái tai họa ập đến với ông có phải là thỏi vàng đó chính là rắn độc không quý vị? Phải không? Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy sanh trong cuộc đời này, cái tham lớn nhất của con người là tham cái gì? Quý vị nói mạnh mạnh lên coi. Tham gì? À, tham tài là tham tiền ít nhất, đúng không? Mà khi mất cái gì khổ nhiều nhất? Mất tiền cũng khổ quá lớn, đúng không quý vị? Mất ăn, mất ngủ. Nhiều khi mất một số tiền quá lớn, con người có thể dẫn đến tự tử nữa là khác. Như vậy thì Đức Phật khẳng định vật chất tiền bạc ở thế gian, nếu chúng ta không có cái tâm sáng suốt, không có tâm làm chủ, thì chính nó trở thành rắn độc hại lại bản thân mình. Vậy Đức Phật tử ngồi đây sống bao nhiêu năm trên cuộc đời này, bị rắn độc cắn bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần? Bữa nào mà thôi mở tiền ra cái thấy mất, hỏi ông chồng ông lấy tiền ông đi nhậu rồi, quý vị buồn không? Phải không? Hoặc là ông chồng nó ông lấy tiền ông cho bà nhỏ nữa, chắc quý vị sao? Lộn gan lên đầu, đúng không quý bà tử? Rồi năm mới vừa rồi ra đánh bài thua không? Có không? Đánh bài thua về nhà thì sao? Mặt mày mép xẹo, phải không quý vị? Vợ con rồi không có gạo nước ăn, hoặc là chơi bầu cua cá cợp rượu chè đến nỗi mất hết tiền bạc, vân vân, đưa tiền vào những chỗ không có đáng, thì chúng ta đang bị rắn độc nó cắn rồi đó. Mà quý vị ngồi đây Có ai tránh không bị rắn độc cắn chưa? Chắc không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, ai cũng bị hết, đúng không quý vị? Đó, cho nên chúng ta là đệ tử của Phật. Đối với những con rắn độc này, Phật dạy có những phương pháp để bảo vệ mình đừng có bị nó tổn hại. Quý vị muốn nghe lời Phật dạy để bảo vệ chúng ta không? À, thì tại sao Phật lại chỉ rõ tài sản vật dụng là cái thứ nó làm nguy hại đến con người của mình? Chúng ta niệm lại cả một đời của chúng ta, sanh ra lớn lên làm việc cực nhọc, ai cũng mong có tiền dư của để, ai cũng mong giàu có, làm từ sáng đến chiều tối cũng chưa hết nữa. Nhưng mà quần quật cả đời thì quý vị thấy cuối đời nó có bỏ mình không? Mình làm cực khổ gì nó mà cuối đời nó theo mình hay nó bỏ mình? Quý vị trả lời coi. Nó bỏ mình phải không? Cho nên người xưa nói một câu rất hay: tiền bạc, đúng không quý vị? Tiền có đó, nhưng mà theo sau đó là gì? Quá bạc bẽo, đúng không? Chúng ta tạo ra nó, cực khổ vì nó, mà cuối cùng mình không muốn bỏ, mà nó cũng bỏ mình nó đi nữa. Cho nên trong kinh Xuất Diệu có ghi một câu chuyện rất là hay như vậy. Lúc Phật còn tại thế thì cũng ở nước Xá Vệ, có một người trưởng giả tên là Nan Đà. Thì ông này á, ông rất là giàu có, vàng bạc châu báu ruộng vườn nhiều không có kể xiết. Nhưng ông có một cái tật rất xấu quý vị: giàu nhưng không tin Tam Bảo là thứ nhất, mà còn tham lam, bỏng sẻn, ganh ghét. Nhà ông tới 7 lớp cửa lận. Mà quý vị biết, ông còn dặn người canh giữ á, nếu ai đến xin á, đừng có cho vào. Còn á, nhà của ông ở trên thì phủ lưới sắt, quý vị biết để gì không? Để cho chim chóc á, đừng có đến ăn lúa gạo của ông. Còn dắp tường đồ ông trét vôi, trét xi măng cho kỹ, để chuột á, đừng có đục rồi vô nhà ông ăn lúa gạo. Ông keo tiết đến độ như vậy. Nhưng mà quý vị biết, sau khi ông qua đời đó thì ông có một cái lời dặn với cô con gái tên là Kim Đàn Hương. Thì sau khi cha chết đi, của cải này con đừng ăn xài phung phí. Nhưng mà ngược lại một điều tức cười, dừng ở cái lời dặn đó quá cao quý rồi, mà ông thòng thêm một câu nữa: cũng không được bố thí cho sa môn. Quý vị thấy tức cười không? Là kế nữa ông dặn một lời nữa: nếu có người đến xin cũng đừng cho đồng nào. Số của cải này đủ con tiêu xài trong 7 đời. À, một lời dặn dò trước giờ lâm chung của một người cha nghe quá là buồn. Chẳng hạn như khi ông dạy chớ tiêu xài phung phí, nhưng mà nhớ cúng chùa, nhớ giúp người nghèo thì quá cao quý, không quý vị? Ông dặn chớ tiêu xài phung phí, mà còn để phía sau những câu nói vô cùng bất ổn. Thứ nhất, không được cúng dường cho quý tăng ni. Rồi thứ hai là sao? Cũng đừng có cho người ăn xin. Quý vị thấy ông này hết đối pháp rồi, quá là keo kiệt. Mà ông khẳng định của cải này con mà xài á, tới 7 đời mới hết lận. Dặn dò xong thì ông qua đời, mà cái do cái tâm tham lam bỏng sẻn đó, ông mới đầu thai làm con một người phụ nữ nghèo mà bị mù, thuộc giai cấp Chiên Đà La ở nước Xá Vệ. Và đứa bé này khi sanh ra đã bị mù hai mắt. Và thấy như vậy, Đức Phật mới bảo Tôn giả A Nan: nếu người nào cất chứa tiền của, không dám ăn, không dám mặc, cũng không bố thí, đó là người ngu si nhất. Vì vậy, người trí nên thực hành bố thí để mong xa lìa sanh tử, chớ bỏng sẻn mà phải chịu đau khổ vô cùng. Thì qua cái câu chuyện trong kinh Xích Diệu, chúng ta thấy ở thế gian này có nhiều người như trưởng giả Năng Đà này không? Có không? Không những nhiều mà quá nhiều. Giàu có nhưng sao? Không dám cho ai hết, đúng không quý vị? Cứ giữ cho nó nhiều. Mỗi ngày thậm chí sao? Mở tủ ra đến hôm nay còn vàng hay không nè. Mỗi ngày mở tủ ra đến hôm nay tiền còn đủ hay không nè. Không biết quý vị ngồi đây có ai giống vậy không ha? Mỗi ngày đếm vàng, đếm tiền, kiểm tra coi có tiêu hao không? Nhưng mà quý vị nên nhớ, nếu bình thường chúng ta làm ra nó mà nó làm chủ lại mình nô lệ cho tiền bạc, thì mình khổ hay mình vui? Chắc khổ quá phải không quý vị? Mất một cái sao? Đau buồn, mất ăn, mất ngủ, quạo quọ với chồng, với con, đủ thứ hết. Nhưng mà quan trọng hơn nữa, nếu bình thường quý vị nô lệ tiền bạc, thì khi sắp bỏ thân này, cái tâm nào nó mạnh? Cái tâm tham tiền nó mạnh, đúng không? Mà cái tâm tham tiền nó mạnh thì mình ở cõi tốt hay cõi xấu? Quý vị nói coi, chắc cõi xấu quá. Có đăng có một Phật tử họ kể, họ có một người bác gia đình giàu có lắm quý vị, bình thường cũng dành dụm sắm được một chiếc xe Fortuner à. Thì ông này bình thường cũng không tin Tam Bảo, ông này cũng là trưởng giả Năng Đà thứ hai đó, mà lại không biết bố thí cho ai hết. Thế là cuối đời, quý vị biết trước khi ông bỏ thân này, ông cứ nhớ đến tiền không? Và ông bệnh nặng nằm trên giường rồi mà cũng kêu con cháu rút hết tiền bạc trong ngân hàng để trước mặt cho ông coi. Quý vị thấy đáng sợ chưa? Và ông bình thường sắm được một chiếc xe Fortuner đó, thì ông đã bệnh, ông lại kêu con cháu dìu ông lên xe chở ông đi vòng Sài Gòn chơi. Và trong lúc chở ông thì ông làm mệt mới chở thẳng vô bệnh viện cấp cứu luôn. Đó, thì qua câu chuyện này chúng ta thấy rất rõ, nếu bình thường quý Phật tử không làm chủ tiền bạc để nó làm chủ mình, thì lúc bỏ thân này cái tâm tham đó nó trồi dậy nó mạnh, thì mình đi về đường lành hay đi về đường dữ? Chắc đi về đường dữ quá. Vậy hỏi quý vị ngồi đây, có ai không bị cái tâm tham nó làm chủ không? Có không? Có không? Chắc cũng còn quá, đúng không quý vị? Như vậy thì đạo tràng chúng ta là đạo tràng tu niệm Phật, nguyện sanh về cực lạc. Mà ngay trong hiện tại mình làm ra vật chất của cải mà quý Phật tử không làm chủ được nó, bị nó xỏ mũi nó làm chủ mình, tâm tham mạnh mẽ, thì chúng ta về cực lạc nói không? Quý vị trả lời coi. Tới chừng đó cái tâm tham nó mạnh, nó trỗi dậy, thì không nhớ Phật nổi, cứ nhớ tiền không à. Người đó còn thiếu nợ tôi mấy triệu à, hoặc là sao, bệnh cứng miệng rồi mà cứ nhớ tiền còn gửi trong ngân hàng mấy trăm triệu, thì ngang lúc đó cái tâm nhớ tiền nó mạnh, thì làm sao câu Phật hiệu không thể nào đề khởi lên được. Cho nên chúng ta cứ nghĩ, một cái điều mà người tu tịnh độ đa số có cái hiểu lầm là bây giờ mình cứ chạy theo dòng đời, cứ làm ăn, cứ vui chơi, đuổi theo cuộc đời đi, tới lâm chung niệm 10 câu Phật hiệu, Phật cũng rước về cực lạc nữa. Mà hỏi lại. Đến lúc đó chúng ta niệm nổi 10 câu Phật hiệu hay không? Đúng không quý vị? Nếu mà ngay đó mình niệm vững vàng, chánh niệm rõ ràng phân minh, thì Phật tiếp dẫn chỉ e rằng tới giờ phút đó không đề khởi nổi 10 câu Phật hiệu. Cho nên ngay bây giờ quý Phật tử phải tập niệm Phật, và ngay bây giờ mình phải dần dần làm chủ những tài sản vật chất, làm chủ những cảnh vật xung quanh mình. Nó có đến, chúng ta bình thản thảnh thơi với nó. Quý vị tiền bạc có nhiều, nhưng quý vị phải làm chủ tiền bạc, đừng có để nó làm chủ mình, đừng có để tâm tham mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm nó thêm lớn. Nó mà thêm lớn thì cái tâm tiếc nuối nó quá mạnh, chừng đó chắc quý vị hết muốn về cực lạc luôn. Quý vị phải ở đây để giữ tiền, đúng không? Mà giữa hai người, một người ở cõi này giữ tiền lớn, và một người sanh về cực lạc để thành Phật độ chúng sanh, quý vị chọn làm người nào? Chọn làm người nào? Ở đây giữ tiền hay về cực lạc để thành Phật giải thoát sanh tử? Chọn bên nào? Cười không nói được, giờ chắc lừng gừng quá hả? Mình phải chọn một con đường, mà con đường về cực lạc để giải thoát sinh tử đó mới là con đường an vui trọn vẹn. Còn ở cõi này tiền nhiều mà có khổ không? Quý vị thấy nhiều nhà giàu mà cũng còn khóc như thường, đúng không? Ở cõi này không khéo tu nghèo cũng khổ, mà giàu cũng sao? Cũng khổ. Chỉ có tu thì mới hết khổ an vui. Như vậy thì quý vị vô chùa tu là quý vị đang lìa bỏ cái khổ để được cái vui rồi đó. Vậy xin chúc mừng tất cả quý vị nha. Lần lần đang bước ra cái khổ, lần lần đang bước ra cái khổ, tìm đến cái vui. Và Đức Phật còn dạy, khi chúng ta sinh hoạt tiền mưu sinh ở cuộc đời này để làm ra đồng tiền, thì quý vị phải tránh năm cái nghề. Quý vị nghe, đây là những cái lời dạy vô cùng thiết yếu gần gũi mà đôi khi chúng ta vẫn vướng vào như thường. Một, không được chuyên làm nghề buôn bán súc sanh. Đó, quý vị buôn bán heo, bán gà, vân vân thì cũng không có nên. Thứ hai, không được làm cái nghề buôn bán vũ khí giết người và vật. Đó, quý vị bán cung nè, bán tên, bán nỏ, bán lưới, vân vân để giết người và hại con vật cũng không có được. Thứ ba, không được làm nghề bán rượu. Đó, ở dưới quê có những cái quán chiều bán rượu đế cho mấy ông dưới quê mua xị hay xị uống đó, thì quý Phật tử nào có thì phải thôi đừng có bán cái đó nữa. Có đang nhớ trong kinh Phạm Vọng có nói, đưa ly rượu cho người khác uống thì bị quả báo 500 đời sanh ra không có cánh tay. Mà quý vị mỗi ngày bán rượu cho người ta thì quý vị cứ tính đi, một ngày bán thì cứ 500 đời không cánh tay, chắc thôi sanh ra là khổ rồi, đúng không quý vị? Cho nên Phật dạy không được bán rượu. Mà bán rượu là mình làm cho con người mê mờ. Mê mờ là về họ đánh đập vợ con, họ tạo nghiệp ác, cho nên Phật cấm không được buôn bán rượu là như vậy. Thứ tư, không được làm nghề ép dầu. Thứ năm, không được làm nghề nhượng năm đại sắc. Hai cái nghề cuối này là phải giết vô số chúng sanh, cho nên Phật cũng cấm luôn. Và Phật đang kể cho quý vị nghe câu chuyện, khi chúng ta làm cái nghề gì ở trên thế gian phải nhớ lời Phật dạy, tránh xa năm cái nghề nghiệp này. Bởi vì sao? năm nghề này đôi khi mình không có làm chủ được lòng tham, mình thấy thâu tiền về quá nhiều, mà đồng tiền đó phải hại người hại vật mới có được, thì đó là mình tạo nhân lành hay đang tạo nhân dữ? Đang tạo nhân dữ đúng không? Chẳng hạn như trong quyển Khi Mặt Trời Lên thì thầy Huyền Diệu có kể một câu chuyện như vậy. Năm 1958 thì ở chợ Trà Vinh á, có một người thanh niên tên là Hiếu. Thì người thanh niên này bị một cái tật lạ là cái gương mặt á, quay ra sau lưng, hai chân hai tay thì cong quẹo, bò lết tại chợ Trà Vinh để đi xin ăn. Mà lạ một điều, ngày nào cái cậu này cũng khóc la lên và nói một câu: bà con ơi đừng có sát sanh, tôi là con bò nè, người ta giết tôi, dòng họ tôi chết hết rồi. Tiếng khóc của cậu này á, mỗi lần nói đến câu đó thì rống lên như là con bò bị thập huyết. Nó có một cái nguyên nhân như vậy nè quý vị. Ông nội của cậu ta ở Ba Si Ba Xe thuộc tỉnh Trà Vinh, chuyên làm nghề bán thịt bò ở chợ, giàu có dư ăn dư để. Thì có một ngày nọ, ông cột một con bò cái định khuya làm thịt, ngày mai bán ở chợ buổi sáng. Thì ngay đêm hôm đó, ông mới mơ màng nằm mộng, thấy một người đàn bà đến mới khóc nói: xin đừng giết tôi, để tôi xin đứa con này ra rồi hãy giết cũng được. Mà đêm đó ông nằm mộng ba lần đều thấy người đàn bà tới van xin như vậy. Thì ông mới nói với vợ, thì bà vợ mới khuyên ông là không nên làm thịt con bò này. Quý vị biết, nhưng do cái tâm tham tiền, cuối cùng ông không nghe. Và khuya hôm đó như thường lệ, ông đập đầu con bò. Mà con bò này nó có đặc biệt là trước khi chết nó la lớn hơn những con bò khác, nó chống cự, nó giãy giụa đến đứt cả dây thừng. Và khi gần chết, đầu nó cứ lắc lư mãi. Thì cũng ngay đêm hôm đó, thì người con dâu của ông mới sinh ra một người cháu nội trai bị dị tật. Thì thầy Bình Diệu mới kể là: thứ nhất là sức môi, thứ hai là mắt lộ, thứ ba đầu quay ra sau lưng. Thì ông mới đem hết tài sản của mình chạy chữa thuốc thang cho người cháu nội này, nhưng mà hết cả tài sản vẫn không hết bệnh. Rồi về phần gia đình thì trong đây kể ông và cả nhà mang bệnh nặng kỳ lạ, sau đó chết hết. Người ta ghi tội nghiệp đứa bé chỉ mới 10 tuổi bị dị tật, phải đi ăn xin, đầu cứ lắc lư, luôn tự xưng mình là bò. Quý vị nghe câu chuyện rất là thương tâm. Mà cái thương tâm này là do ông trời ông đẩy tới, do Phật ban, hay là do ông này ông tạo nhân dữ để rồi cảm nên quả khổ? Do ai? Do mình. Vì không thắng được cái tâm tham tiền, làm nghề đồ tể, đúng không quý vị? Giết chúng sanh để nuôi mạng sống mình và gia đình. Và con bò nó đã sinh tới 3 lần, tha mạng nó vì nó đang mang đứa con trong bụng. Và vì ham lời nên quyết tâm hại mạng nó để kiếm tiền. Cuối cùng quả báo làm sao? Nó đầu thai trở lại làm đứa cháu nội, nó đòi nợ, đúng không quý vị? Bao nhiêu tài sản làm ra được chữa bệnh cho nó, mà hết tài sản vẫn không hết bệnh. Còn nó thì cứ bị cái dị tật đi ăn xin ở chợ Trà Vinh. Cho nên trong cái nghề nghiệp làm ra đồng tiền, quý Phật tử cũng phải nhớ làm chủ tiền bạc, đừng có tạo ra đồng tiền bằng cái nghề nghiệp ác. Chính cái nghề nghiệp ác đó, chúng ta cứ ngỡ nó mang lại cho mình giàu có, nhưng khi trả quả thì sao? Hết sạch tài sản, không còn một cái gì hết, mà gia đình con cháu còn bị cái hệ lụy lâu dài, nghèo khổ, bệnh tật, vân vân. Chẳng hạn như Pháp Đăng nhớ, ngay trong hiện tại, trước khi Pháp Đăng xuất gia, cũng sanh ở Sài Gòn á, thì trong cái xóm lao động đó, có một cái gia đình bà nọ buôn bán heroin, xì ke đó, mà buôn bán lớn trước năm 75, tới sau năm 75 cũng không có bỏ nữa. Mà quý vị biết sau này á, gia đình đó bị một cái quả báo vô cùng thê thảm. Quả báo duy nhất mà Pháp Đăng chứng kiến được là cả gia đình của bà, con cháu đều nghiện heroin hết, và bị chết yểu, mạng sống ngắn ngủi. Rồi cái thảm khốc cuối cùng là ngày bà chết, vừa di quan ra khỏi nhà thì đứa cháu ngặt, cháu ngoại gái trong nhà nó cũng tắt thở luôn đó. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng, đừng có ngỡ cái nghề nghiệp bất thiện đem lại cho mình một số tiền lớn, rồi mình cứ đắm mê cái nghề nghiệp đó, cho mình giàu có dư ăn dư để, mà không xem trọng cái nhân quả, thì quả báo nó có tránh được không? Có không? Không thể nào tránh được, chỉ đến nhanh hoặc chậm mà thôi. Mà chúng ta làm việc gì, chúng ta ít khi nghĩ đến cái quả báo, chỉ nghĩ cái nhân hiện tại, cái lợi hiện tại, làm sao có tiền nhiều, chứ không nghĩ việc làm mình đang làm nó sẽ dẫn đến mặt cái quả khốc liệt cho gia đình mình, cho con cháu mình. Như cái bà bán heroin đó, mà chúng ta thấy rõ, bán từ trước 75 cho đến sau 75 mà cuối cùng quả báo vẫn không tha, con cháu đều bị nghiện heroin và bị chết sớm hết. Và cuối cùng ngày bà cụ này mất thì đứa cháu nội gái trong nhà nó cũng tắt thở, và gia đình bây giờ sống nghèo khổ chứ không có giàu có gì hết. Cho nên Phật dạy cái gì thì quý Phật tử nhớ, mình phải lưu tâm, đừng có xem thường. Chúng ta cứ nghĩ cái đó không có quan trọng, không có nhân quả, mà thật sự đã gây nhân thì có quả. Cho nên làm việc gì để có tiền, mà dù số tiền nhiều mà làm nghề nghiệp ác, thì chúng ta nên làm hay không nên làm? Nhất định không nên làm nha. Nếu mà chúng ta làm thì ai chịu kết quả? Mình chịu, gia đình mình chịu, chứ không ai thay thế cho mình được. Đó, như vậy thì qua lời Phật dạy trong kinh điển, qua lời quý thầy giảng dạy, qua những mẫu chuyện nhân quả, thì chúng ta nhớ khi mà mình làm ra tiền phải làm chủ tiền bạc, và nghề nghiệp để làm ra tiền bạc sinh sống phải tránh năm cái nghề bất thiện đó. Và đã có tiền rồi thì kế tiếp Phật dạy sử dụng đồng tiền đó như thế nào, quý vị lắng nghe nha. Nhiều khi một tháng mình lãnh lương ra, mình không biết sử dụng như thế nào cho thích hợp, thì ở đây Phật dạy rất là kỹ quý vị. Trong kinh U Bà Tắc Giới nói, khi được tiền nên chia làm bốn phần. Đó quý vị nhớ ha. Chẳng hạn như có một số tiền nào đó cuối tháng lãnh lương, hoặc là trúng số gì đó, hoặc là cuối năm con cháu nó cho, thì chúng ta nhớ chia làm bốn phần. Một phần để nuôi dưỡng cha mẹ gia đình đó. Khi lãnh lương ra thì mình nhớ gửi cho cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ lúc tuổi già và lo cho gia đình. Hai phần là để gầy vốn sanh nhai đó. Hai phần là để lưu chuyển xoay vần cái vốn làm ăn của mình. Một phần còn lại là lưu trữ là giữ đó để dành á, để phòng khi có việc cần dùng, chẳng hạn như lúc đau yếu phải uống thuốc, hoặc mình cúng dường tam bảo, hay là làm các việc từ thiện. Đức Phật dạy rất là kỹ nghề nghiệp gì không nên làm, rồi khi làm có tiền sử dụng đồng tiền như thế nào. Phật dạy rất kỹ sử dụng đồng tiền phải chia làm bốn phần, vừa lo cho cha mẹ, lo gia đình, rồi lo cái gầy vốn để mà xoay vần làm ăn, còn một phần để dự trữ phòng khi bệnh tật, cúng dường tam bảo, làm các việc từ thiện. Như vậy nếu quý Phật tử có tiền bạc mà để vào bốn phần như Phật dạy là chúng ta sử dụng đồng tiền một cách chân chánh, một cách đúng pháp và phước đức được tăng trưởng nữa. Đó, còn có tiền mà bên Nam cứ nói sao, tao với mày chiều nay làm giàu thì có phước hay có tội? Hả cái gì? Chắc có tội phải không? Còn bên nữ có tiền thì sao? Tôi với bà tối nay ngồi sang đêm nha, ngồi để đánh bài á, thì có phước hay có tội? Chắc có tội. Hoặc con cháu nó cho được mấy chục ngàn cái nói, hôm qua tao nằm mơ tao thấy con rắn á, hôm nay mày ra mày ghi rắn cho tao, đúng không? Thì cái tiền đó quý vị có phước hay có tội? Chắc có tội rồi. Hoặc gia đình nào mà giàu có một chút, tiền bạc dư dả chút, rồi tối cứ đi quán bar, đi vũ trường, uống rượu tây, ăn ngon rồi thôi đủ thứ hết, thì phước bằng núi nó cũng sập nữa, đúng không quý vị? Quý Phật tử nên nhớ, mình hiện tại tiền bạc dư dả là do gây cái nhân gì mà được? Quý vị trả lời coi. Gây cái nhân bố thí cúng dường mà được. Vậy hiện tại mình nên làm tiếp để tăng trưởng phước đức, hay là hiện tại nên hưởng thụ để cho hết phước luôn? Nên chọn trường hợp nào? Quý vị trả lời coi. Phải nên tiếp tục tạo phước nữa để cho phước đức nó được tăng trưởng. Còn nếu chúng ta mê lầm có tiền bạc dư giả giàu có mà ăn chơi hưởng thụ quá thì dần dần phước nó cũng sạch ha. Cho nên sử dụng tiền cái thứ cuối cùng đó, Phật chỉ dạy phải cúng dường tam bảo là một nè, làm từ thiện là quý vị đang gửi vào ngân hàng gì đó, ngân hàng phước đức, đúng không? Vậy đầu năm quý vị có gửi vô chưa? Gửi chưa? Chắc có chút ít rồi phải không? Gửi vô cúng chùa Hưng Pháp để cho quý thầy mở khóa tu, cho quý Phật tử tu, tạo tượng Phật, in kinh xây chùa, hoặc giúp người nghèo xây cầu đắp đường vân vân. Tất cả những cái đó là quý vị đang gửi vào ngân hàng phước đức, mà ngân hàng này không có lỗ, càng gửi càng lời nữa, mà cái lời tính bằng số kiếp nha quý vị. Cho nên vừa làm vừa sống vừa lo chi dùng, nhưng Phật dạy còn phải lo tích trữ nhân lành, tích trữ phước đức để dành mai sau. Vậy quý Phật tử có chịu tích trữ phước đức để dành mai sau không? Có không? À, nếu mà quý vị có thì quý vị mới là người sáng suốt, đệ tử chân chánh của Phật. Còn chúng ta chỉ biết ích kỷ hưởng thụ riêng tư thì hiện tại khổ, đời sau đi về đâu thì chúng ta tự lãnh tự chịu. Và còn một cái điều này nữa, lúc nãy quý thầy có chỉ dẫn là được tiền bạc dư giả là do gây cái nhân không trộm cướp mà biết bố thí cúng dường. Nhưng mà là đệ tử của Phật thì Pháp Đăng mong tất cả quý vị phải hiểu cho thấu, cho rõ và vững lòng tin ở nơi lời Phật dạy. Bởi vì ở ngoài thế gian đó họ có một cái mê lầm, mình làm ra tiền thì mình hưởng, đem cho người ta cái họ nói sao, cái bộ mày ngu quá, có tiền mà không ăn đem cho thiên hạ ăn, đúng không? Nhưng mà chúng ta là đệ tử của Phật, biết rõ đạo lý, sống có trí tuệ, cho người ta ăn là còn hay hết? Còn không quý vị? Còn mình ăn là còn hay hết? Mình ăn hết sạch trơn à. Vậy quý vị nhớ nha, mỗi ngày thầy ví dụ mình ăn 3 chén cơm thì quý vị ăn 2 chén thôi, còn 1 chén sao? Để dành cho người khác ăn, đúng không quý vị? Giống như là Phật dạy, khi có tiền phải chia làm 4 phần, trong đó vẫn có 1 phần để chia sẻ cho người khác, giữ gìn cái phước đức của mình. Còn mình ăn hết hoặc mình giữ cho nhiều thì cuối cùng giữ đó vẫn không đem theo được, mà phước đức tiêu xài hoang phí nó càng ngày nó sẽ bị tổn giảm. Có đang thấy có một điều rất là lạ ngoài đời á, ở ngoài đời họ thường dạy con cái và thường có một quan điểm như vậy: hãy sanh ra đứa con đó nó biết thương yêu giúp đỡ mọi người á thì thường la rầy, sao mày ngu quá vậy, đúng không? Còn cái người nào mà ăn được của thiên hạ, lấy được của thiên hạ về cho mình á thì sao? Họ khen, họ đó người đó khôn ngoan á, còn mày có bộ mày ngu quá, có nhiều cho người ta ăn hết rồi, đúng không? Nhưng mà trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật dạy không trộm cướp mà còn biết cho người á, chúng ta được 10 công đức. Quý vị nên nhớ, đây là 10 công đức. Thứ nhất, tiền của đầy đủ, không bị vua giặc cướp, nạn nước, nạn lửa và con hư phá hoại. Đó là cái công đức thứ nhất. Nếu quý vị không trộm cắp của ai mà còn biết bố thí cúng dường thì tránh xa được 5 cái hại về mặt tiền bạc. Thứ nhất là vua không tịch thu được, giặc cướp không thể lấy được, nạn nước, nạn lửa cũng không thể chiếm đoạt được, con hư nó cũng không phá hoại được. Chúng ta nhớ như vậy. Thứ hai, được nhiều người ưa mến. Quý vị giúp người nghèo, người khổ, lúc bệnh tật, lúc khó khăn thì mình không muốn họ quý mến, họ cũng tự quý mến à. Còn mình giàu có, bo bo đi ra ngoài đường thì thôi, nhìn trên trời không à, khi người nghèo là hôi là dơ, ở ngoài đời ta gọi là sao quý vị? Cái bà đó bà chẳng quá, phải không? Thì người ta có ưa mến mình không? Không ưa mến. Mà mình có tiền có bạc mà mình sống giản dị, biết bố thí giúp người nghèo, tôn trọng mọi người, thương yêu mọi người thì người ta sẵn lòng, người ta quý mến mình. Thứ ba, người không khi phụ. Đó, quý vị mà không trộm cắp còn biết đem ra chia sẻ thì người ta không khinh khi mình. Thứ bốn, các nơi đều khen ngợi hết, đi đến đâu ai cũng ca ngợi mình à, cái người đó là người biết thương người, giúp đỡ mọi người. Thứ năm, không lo bị tổn hại. Thứ sáu, tiếng tốt đồn xa. Đó, danh tiếng của mình không muốn người ta đồn, người ta khen, mà nó cũng thơm lừng bát ngát. Thứ bảy, ở giữa quần chúng không sợ hãi, đi đến đâu giữa đông người cũng không có tâm sợ sợ. Thứ tám, tài mạng sắc lực đều tốt, biện tài đầy đủ. Đó, khi quý Phật tử đem tiền để mà giúp đỡ mọi người, cho mọi người có cái ăn cái mặc đó, thì chúng ta nhớ được những cái lợi ích này. Tài là quý vị có tiền dư giả. Thứ hai là mạng, có nghĩa là được sống lâu. Ta đang đói quá, cái mình cho mấy ký gạo cho người ta ăn, ta duy trì mạng sống, thì mạng sống mình cũng được sống lâu. Ba là sắc, là quý vị được sắc đẹp. Tại sao? Người ta đói khổ mặt mày biến sĩ à, đúng không? Khô héo, quý vị đem đến cho họ một bữa cơm, mấy ký gạo, họ no, cái mặt mày họ tươi tỉnh thì quý vị cũng được đẹp ra. Đó, cho nên cứ làm việc lành đi, khỏi cần đi thẩm mỹ viện đó quý vị. Nhờ cái phước đức đó mình tự mình đẹp à. Còn á, mình phải vô thẩm mỹ viện mình chăm sóc đó là giả tạo. Còn đẹp bằng cái nghiệp lành, bằng cái phước đức thì nó đúng nhân quả. Thứ tư, lực là quý vị có sức khỏe. Đó, 80 mấy, 70 mấy, 90 mấy mà đi đứng bình thường, khỏi cần ai dìu ai đỡ, không có bị run tay run chân nữa. Còn thứ năm, biện tài đầy đủ, là ăn nói lưu loát mà lời nói lúc nào cũng chân chính hết. Vậy quý vị thấy khi cho người có lời không? Hả? Khi chúng ta đem tiền của giúp đỡ mọi người, quý vị có lời không? Quá lời, đúng không? Vậy mình nên chia sẻ hay là nên giữ bo bo? Nên cái nào? À, nên chia sẻ. Vậy nhớ nha, có tiền vừa lo cho gia đình, nhưng mà nhớ phải đem cái đó ra gửi một ít vào kho phước đức, ngân hàng phước đức để giúp mọi người. Thứ 9 là hằng có lòng bố thí. Thứ 10 mạng chung sanh lên cõi trời. Đó, nếu mà mình tu tịnh độ, mình không chịu sanh về cõi trời, thì mình nguyện đem việc lành đó sanh về cõi cực lạc, thì cái tập phẩm sen nó cũng cao thêm nữa. Thì qua cái 10 công đức này, thì Phật dạy đã chứng minh cho chúng ta thấy rất rõ, khi chúng ta thực hành hạnh lành, không trộm cướp, mà có tiền có bạc, làm chủ được tâm tham, biết đem ra chia sẻ giúp đỡ mọi người, làm việc lành, thì được 10 cái lợi ích như vậy. Thì quý vị nhớ, khi cho đừng có tiếc. Đó, chẳng hạn như bố thí cho ai á, mở cái bóp ra lựa, nhưng mà lựa tiền lẻ mới cho nha, tiền chẳng không dám cho, phải không? Thì do cái tâm hối tiếc đó, thì chúng ta thay vì quả báo 10 mà lựa tiền lẻ cho đó, thì nó còn có 6 à, đúng không quý vị? Thay vì có nhiều cho nhiều, có 20 thì giúp mà 20, có 50 thì giúp 50, hoặc là quý vị hiến cúng vào những việc lớn cho tam bảo, cho xã hội, thì cứ sẵn lòng. Mà nhớ một điều, muốn được cái quả trọn vẹn thì sau khi bố thí cúng dường xong thì tâm phải hoan hỷ, phải vui mừng và không được hối tiếc. Chứ cho rồi cúng rồi sao về tiếc hồi hụi, tiếc hồi hụi nó tiền bị mẻ hết rồi, đúng không quý vị? Thì cái do cái tâm đó mà cái quả nó bị tuột giảm. Quý vị ngồi đây ra bố thí rồi tiếc không? Có không? Quý vị lỡ hứa con cúng chùa tấn gạo mà về lỡ hứa mắc cỡ quá, không có dám rút lời lại được, mà cái tâm nó cứ tiếc hoài, thì không có nên. Mình cho người giúp người thì quả báo lành nó sẽ đến với mình. Cho nên quý vị nhớ nha, bố thí cúng dường xong là tâm phải vui, phải mừng, không được hối tiếc cái gì hết, thì được cái quả báo trọn vẹn. Thì kế tiếp kể cho quý Phật tử nghe một cái câu chuyện mà cái ông này cũng là một tấm gương cho chúng ta noi theo. Thì cái câu chuyện này thì có một Phật tử họ ở bên Úc đó, họ gửi vào email của chùa, thì thầy đọc được, thì hôm nay thầy kể lại cho quý vị nghe. Ông này ở người nước ngoài, tuy không phải là đạo Phật, nhưng ông làm những cái việc mà chúng ta là đạo Phật, chúng ta cũng phải kính phục và noi theo ông. Thì email này họ đặt một cái tên hiến tặng 40 triệu USD, là 40 triệu đô đó, tiền vé số. Thì quý vị thấy 40 triệu đô mà quy ra tiền Việt của mình là không biết bao nhiêu tỷ mà nói. Thì câu chuyện này ghi như vậy. Nhận cú điện thoại bất ngờ từ công ty xổ số Lotte Tomas trên đường tới sân golf hồi tháng 5. Ông Tom Ritz ở Calgary, Canada không thể tin vào tai mình khi ông được thông báo ông trúng số 40 triệu USD. Đã không biết xử lý ra sao với số tiền, ông Tom quyết định giữ bí mật, thậm chí với cả bốn đứa con của mình. Tuy nhiên, hôm 16 tháng 12, người đàn ông 64 tuổi này đã tuyên bố trên đài CBC News rằng ông sẽ tặng toàn bộ số tiền trúng số cho các quỹ từ thiện chống ung thư, căn bệnh mà vợ ông từng mắc phải và đã qua đời tháng 2 năm 2012 ở tuổi 57. Trước đây, ông Tom từng là giám đốc điều hành của một công ty khá phát đạt. Ông cho biết, suốt 44 năm làm việc, tôi đã gặp không ít may mắn và kiếm đủ tiền xài cho cả gia đình. Vì vậy, tôi thật sự không cần số tiền trúng số đó. Người đàn ông tốt bụng còn cho biết thêm rằng hẳn vợ ông sẽ rất vui khi biết ông đã sử dụng số tiền đó vào mục đích tốt. Tôi sẽ bắt đầu sử dụng số tiền để giúp đỡ trung tâm Tom Baker ở Calgary, nơi người vợ gắn bó 33 năm với tôi đã điều trị, ông Tom khẳng định. Đó, hết câu chuyện là như vậy. Chúng ta thấy ông này gan dạ không? Nếu mà đặt trường hợp bản thân chúng ta mà không có cái tâm vì mọi người, không có tâm thanh tịnh sáng suốt, thì được trúng với một cái số tiền lớn như vậy, 40 triệu đô, thì chắc mình không dám hiến hết nhau, đúng không quý vị? Mình có cái gì mình cũng nghĩ tới bản thân mình trước, đúng không? Mà ông này cầm một số tiền rất lớn trong tay, mà ông sẵn sàng đem hiến tặng cái đó hết cho cái viện điều trị ung thư, một ông cấp cô độc thời hiện đại, đúng không quý vị? Ông cấp cô độc thời Phật thì ông luôn luôn cho những người cô khổ, thì ông này ông cũng gan dạ đem hết số tiền đó để giúp vào những quỹ từ thiện chống căn bệnh ung thư, là giúp cho những người đang chữa bệnh ung thư. Quý vị thấy ông này đáng chúng ta ca ngợi không? Đáng không? Quá là xứng đáng. Và cuối cùng bài giảng này, thì để kết thúc, Pháp Đăng muốn nhắc nhở tất cả quý vị, chủ đề làm chủ tiền bạc chính là cái chủ đề bài giảng gần gũi với tất cả quý vị. Chủ đề này nói chung là dạy chúng ta phải dẹp trừ cái tâm tham. Mình sống trên đời làm ra đồng tiền, nhưng mong quý vị phải làm chủ đồng tiền, đừng có biến mình làm cái người nô lệ cho đồng tiền. Qua bài pháp này tổng kết lại, khi làm ra đồng tiền bằng những nghề nghiệp gì thì Phật dạy phải tránh năm cái nghề nghiệp ác. Và khi có tiền bạc thì quý Phật tử nhớ Đức Phật dạy phải đưa số tiền đó vào bốn phần như vừa rồi đã trình bày, thì chúng ta sử dụng đồng tiền bằng cái tâm sáng suốt và sử dụng đúng pháp và làm việc gì cho gia đình, nhưng luôn luôn nhớ phải phụng dưỡng cha mẹ, lo cho gia đình, và còn nhớ một cái điều quan trọng là phải biết tích lũy nghiệp lành. Mở ngoài thế gian gọi là tích lũy phước đức, thì đó chúng ta mới sáng suốt. Thì muốn làm chủ tiền bạc thì chúng ta tìm hiểu bản chất cuộc đời mà chúng ta đang sống, đang sinh hoạt, đang ở đây, qua cái bài kệ, bài thơ của Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng đặt cái bài thơ này, cuộc đời qua mắt tôi. Bài thơ này như vậy: chiếc thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây, thành công khối nước đá, thất bại chùm bọt tan, nhục vinh bong bóng nước, thương ghét hạt sương mai, khổ vui trong giấc mộng, làm giữ bóng chim bay, tháng ngày cái chớp mắt, còn mất nước trăng lai, chung cuộc cơn gió thoảng, viên mãn bầu trời trong. Đó, như vậy qua cái bài thơ này quý vị thấy chúng ta mang cái thân này mà hòa thượng nói sao, chiếc thân tứ đại khói, là cái thân mình đang mang đây nó tạm bợ như khói như mây, tụ đó rồi tan đó, vậy đó là tạm bợ hay là chắc thật? Tạm bợ hay chắc thật? Chúng ta biết nó tạm bợ, không chắc thật, mai sau này nó cũng bỏ mình nó đi, nó tan vào cát bụi hết. Như vậy thì cũng mang thân này, nhưng mà người học Phật tu Phật hơn người thế gian ở chỗ nào? Người thế gian mang thân này mà nô lệ cho thân, cưng chiều thân, tạo nghiệp ác cũng vì thân, hưởng thụ này kia được thứ hết, mà rốt cuộc nó cũng bỏ mình nó đi. Người tu thì thế nào? Tâm tỉnh sáng, mình chỉ mượn thân này giống như mượn bè để qua sông, mượn nó để lễ Phật, niệm Phật, mượn nó để làm ăn sinh sống, mượn nó làm đức cho xã hội, cho đất nước, mượn nó làm ra tiền để cống hiến phục vụ cho mọi người, mượn nó để quý vị từ bến bờ Ta Bà qua được bến bờ Cực Lạc. Bến bờ Ta Bà là bến bờ sanh tử khổ, bến bờ Cực Lạc là bến bờ giải thoát sanh tử, thành Phật an vui độ chúng sanh. Cho nên cũng mang thân này, nhưng chúng ta phải tỉnh thức, biết nó là giả tạm, thì mình mới làm chủ được cái tâm tham, cái tâm nóng giận và cái tâm si mê. Nếu mình không giác ngộ, biết thân này là giả tạm mà lầm nhận nó là chân thật, thì chắc chắn bị cái tâm tham nó lôi dẫn. Còn biết nó là tạm bợ thì ít hoặc nhiều mình cũng làm chủ được tâm tham, mà làm chủ tâm tham chính là làm chủ được tiền bạc. Thì cuối cùng kể một câu chuyện sao rớt cho quý vị nghe rồi kết thúc câu chuyện này trong quyển Mấy Điệu Sen Thanh của Hòa Thượng Thiền Tâm phiên dịch. Có ghi tấm gương của cư sĩ Bành Thế Thanh, thì năm 17 tuổi Bành Thế Thanh thi đậu tiến sĩ mà không ra làm quan. Ông cũng sanh trong gia đình giàu có quan lại. Lúc cha mất thì ông lập đạo tràng niệm Phật, nguyện đem công đức tụng 10 bộ kinh Hoa Nghiêm, 1000 quyển kinh A Di Đà, 1000 quyển kinh Kim Cang và 10 triệu câu Phật hiệu của mình đã tu, hồi hướng cho thân phụ được sanh về Cực Lạc. Bao nhiêu đó thôi quý vị thấy mình làm được chưa? Cha mất mà tỏ lòng hiếu đạo, tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho hương linh của thân phụ được vãng sanh. Ngoài ra ông còn xuất ra muôn lượng vàng. Quý vị đã nhớ muôn lượng, một muôn là 10.000 lượng. Quý vị thấy đây là một tài sản quá lớn mà cư sĩ Bành Thế Thanh xuất ra như vậy để làm cái gì? Ông xuất ra tài sản lớn 10.000 lượng vàng để làm những việc như sau: một là xây chùa, hai ấn tấm kinh, ba trai cúng chư tăng, bốn mở cận thủ đường nuôi trẻ mồ côi, năm đặt nhuận tộc điền giúp hạn đói kém, sáu dựng trúc ly hội trợ cấp người xương cư. Người xương cư là người ở mà không có nhà cửa. Bảy lập hội phóng sanh châu toàn vật mạng. 10 lượng vàng ông đem làm 7 việc lợi ích cho đời cho đạo như vậy. Những công đức ấy ông đều hồi hướng cho mình, và các loài hữu tình đều sanh về cực lạc. Đó, làm xong rồi thì không phải hưởng cho bản thân, mà còn ban bố khắp cho các loài hữu tình được vãng sanh thành Phật. Qua mùa xuân năm đầu niên hiệu Gia Khánh, ngày 20 tháng Giêng, cư sĩ viết kệ từ tạ cuộc đời rằng: thân số trầm luân tợ điểm trần, duyên sao chìm nổi chốt mê tâm. Ngày nay thẳng hướng liên hoa quốc, chớp mắt thu về vạn kiếp xuân. Kiếp xong ông ngồi kiếp già niệm Phật mà vãng sanh. Lúc đó quả nhiên nhằm ngày khai ấn trong nhà, ông hưởng dương 57 tuổi. Quý vị thấy cư sĩ Bành Thế Thanh này bình thường tu niệm Phật chuyên cần, có hiếu với cha mẹ, còn có cái tâm cao quý gì nữa. Giàu có mà không tham lam ích kỷ, dùng một muôn lượng vàng là 10.000 lượng của mình như thời bây giờ để làm 7 cái việc lành như vậy, cuối cuộc đời thì sao? Trước khi từ giả cuộc đời, tỉnh táo sáng suốt, viết kệ từ giả mọi người, ngồi niệm Phật mà vãng sanh. Quý vị có muốn được như Bành Thế Thanh không? Muốn không? Mình không được nhiều cũng phải được chút, phải không quý vị? Mình không có 10.000 lượng như ông thì mình cũng phải có cái tâm biết chia sẻ cái niềm vui đến với mọi người, biết hộ trì tam bảo, biết niệm Phật để làm thanh tịnh thân tâm của mình. Như vậy thì người tu Phật luôn luôn là những người tỉnh sáng, những người sống tích cực ngay giữa cuộc đời, làm lít cho đạo, làm lít cho đời, và làm lít cho gia đình và cả đất nước nữa. Vậy thì đầu năm nay trong bài pháp này cũng chúc quý vị và gia đình được nhiều sức khỏe. Năm nay quý vị tinh tấn tu hành hơn năm vừa rồi nha. Và lời chúc sau nữa là năm nay làm ăn phát tài, nhưng phải nhớ đem bài giảng này ứng dụng vào cuộc đời. Có tiền mà phải sao? Làm chủ tiền bạc. Vậy bài pháp tới đây kết thúc. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm, cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm, cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. thầy ghi nhớ trong đời. Niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Dạy con nên thương niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thương niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Dạy con nên thương niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thương niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Thầy dạy con nên thương niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thương niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật.